Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 21 đến câu 28. Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Sải có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Nhưng ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần lại ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con cái người liền được lành. Xin mời chị Nga.
Matthew chapter 15, verse 21 to 28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, Send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment.
Kính thưa Hội Thánh, hôm nay là ngày của mẹ, ngày hiền mẫu. Tôi xin dùng lời của Chúa ở trong phần Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21 đến câu 28 để nhắc nhở chúng ta về tình yêu của một người mẹ và để cũng nhắc nhở về người con đối với người mẹ, thấy được tâm tình của người mẹ đối với mình. Người mẹ hết lòng nuôi dưỡng, chăm sóc, lo lắng cho con để chúng ta nhớ ơn của mẹ, chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Hầu cho Chúa ban phước trên chúng cho chúng ta trong những ngày chúng ta còn sống động ở trên đất này. Trước khi chúng ta đến với Chúa, xin chúng ta mỗi người hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện dâng buổi nhóm buổi sáng nay lên Ngài. Lạy Chúa, buổi sáng nay chúng con đến với lời của Chúa, xin Chúa giúp đỡ chính mình con để con có thể trình bày lời của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chị Nga trong sự thông dịch. Xin Chúa mở lòng chúng con để mỗi người chúng con nghe lời của Chúa, chúng con sống làm theo lời của Ngài, nhất là Ngài hiền mẫu. Chúng con được lời của Chúa nhắc nhở chúng con về người mẹ mà Chúa ban cho chúng con, chăm sóc nuôi dưỡng chúng con cho đến ngày chúng con khôn lớn. Và Chúa cũng nhắc nhở chúng con, cũng dạy chúng con cách đối xử với cha mẹ của mình như lời Chúa dạy: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con sống bày tỏ lòng hiếu thảo, để qua đời sống chúng con mà nhiều người chưa biết đến Chúa sẽ biết đến Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Thánh, hôm nay là ngày hiền mẫu. Đối đến tình mẫu tử thiêng liêng, trong văn chương Việt Nam không thiếu những bài thơ, bài hát ca tụng tình yêu của người mẹ.
Today is Mother's Day. It is the day to celebrate the wonderful relationship of mothers and children. There are many famous poems and stories in Vietnamese literature expressing the mother's love for their children.
Nhạc phẩm Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân mà nhiều người lớn tuổi đã thuộc lòng có câu như sau: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Lòng Mẹ is the one of the most popular songs for Vietnamese of the older generation. The world's mother's love is enormous as the water in the Pacific Ocean. It is widely used to describe how much the children are loved by their mothers.
Vâng, biển Thái Bình mênh mông nước thì tình thương của mẹ dành cho con cũng bao la, cũng dạt dào như thế.
Yes, the mother's love for children as much as the water in the Pacific Ocean.
Cho và nhận thì mới công bằng và hai bên mới hạnh phúc. Riêng tình yêu của mẹ thì không giống như vậy.
Giving and receiving is a fair way for both sides to have a happy relationship. However, not the same apply for the love from the mother.
Mẹ lúc nào cũng cho đi nhiều hơn, lúc nào cũng hy sinh mà không cần con phải báo đáp.
Mothers always give, always sacrifice and expect nothing in return.
Có lẽ đây là tình yêu của nhiều người mẹ từ Âu sang Á. Vào tháng 12 năm 1987, khi cơn động đất xảy ra tại Armenia thuộc Liên Xô cũ.
Perhaps this is the law for all mothers from people of all nations. In December 1987, Armenia, as part of the own Russia, had a major earthquake.
Hàng ngàn người đã bị vùi sâu trong đống đổ nát. Có hai mẹ con của bà Susanna may mắn lọt nằm trong một khoảng đất nhỏ, chỉ vừa đủ cửa quậy mà thôi.
5,000 of people were buried alive. In that incident, Susanna and her daughter were lucky to be alive but got stuck in the rubble.
Lúc ấy, đứa bé gái 4 tuổi mới kêu lên, "Mẹ ơi, con khát quá, nhưng biết lấy nước ở đâu cho con mình uống." Tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi lên cho người mẹ một ý nghĩ táo bạo.
During the ordeal, her 4-year-old daughter called out that she was thirsty. There was no way to reach out for help or to get supplies. With the unconditional love for her daughter, Susanna bravely cut her fingertip to get the blood, feeding her daughter to keep her daughter alive.
Đó là lấy những giọt máu của bà cho con uống để cầm cự với tử thần. Việc cắt đầu ngón tay lấy máu để cứu con là tình thương của người mẹ dành cho con, chỉ là một trong nhiều câu chuyện kể về tình thương của người mẹ.
The action from Susanna to cut her fingertip to get her blood to feed her daughter to keep her daughter alive was one of the fine example to show the mother's love for her children.
Câu chuyện được ghi trong phần Kinh Thánh sáng nay chúng ta nghe đọc kể về tình thương của người mẹ mọi bang khốn khổ có đứa con gái bị quỷ ám đã tìm đến Chúa Giêsu và kiên trì kêu nài cùng Chúa.
The mother's love story, also written in the scripture that we are learning today, is about a miserable woman, not Jewish, whose daughter was demon possessed. The mother reached out to Jesus to seek help. Jesus answered to her prayer and healed her daughter.
Chúa Giêsu đã đáp lời cầu xin chữa lành cho người con gái bị quỷ ám. Bài chia sẻ hôm nay gồm có 3 phần. Thứ nhất là người mẹ có đức tin lớn. Phần thứ hai, người mẹ có lòng kiên trì. Và phần thứ ba là kết quả của người có đức tin lớn.
Jesus answered her prayer and healed her daughter. And today that we are servicing the sermon this morning will cover 3 parts. The mother with her strong faith, the mother with her persistence, and the outcome of the people with great faith.
Người mẹ có đức tin lớn, Đức Chúa Giêsu từ đó đi vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Sải có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: "Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm."
Well, Jesus sharing the situation of the mother come from Canaan, and with the verses this morning, the mother with the great faith leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly."
Chúng ta cũng nên biết một chút xíu về bối cảnh của người mẹ. Phần Kinh Thánh chúng ta nghe đọc hôm nay ghi có một người đàn bà xứ Canaan. Ông Matthew không tiết lộ danh tánh của người mẹ này và chỉ cho biết nơi cư ngụ và chủng tộc của bà.
We need to learn a little bit about the background of this situation. In the scripture for today's sermon, tell us the story of a woman in Canaan. Matthew did not describe her name, The only detail about this woman was that she lived in the region of Tyre and Sidon cities.
Bà là người Canaan, sinh sống tại hai khu vực thuộc hai thành phố Tyre và Sidon. Ông Mark gọi bà là người Gareth. Mark đoạn 7 câu 26.
She lived in the region between Sidon, Tyre and Sidon, and Matthew called that part as Crete.
Vì bà là người Canaan gốc Syro-Phesini và văn hóa là ngôn ngữ và văn hóa và ngôn ngữ là một người Hy Lạp. Về tôn giáo là một dân tộc thờ thần tượng, là người ngoại bang thuộc một trong bảy dân tộc thờ thần tượng mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Môi-se phải hủy diệt khi tiếng kiếm đã khứa, phục truyền đoạn 7 câu 1 đến câu 2.
Because she's a Canaanite and she would be influenced by Greek custom and culture. The Greek people at the time worshipped many idols. Greece was one of the seven nations worship idols so much that the Lord has ordered Moses to destroy them during the journey towards the more promised land.
Bởi sự bất tuân của dân Israel và một số chủng tộc còn sống lại sau cơn chinh phục của Canaan dưới thời của Giô-sê và người đàn bà này là dòng dõi của những người sống sót. Xã hội Do Thái ngày xưa xem thường người phụ nữ và người ngoại bang, xem họ là những người ô uế.
Because the Israelites were unfaithful to God, so many were killed at the time. Only a few nations were left, and this woman survived. In the Jewish society at the time, women and foreigners were treated badly, and they were seen as unclean.
Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài ra khỏi biên giới Israel vào vùng đất của dân ngoại thuộc thành Tyre và Sidon, ngày nay thuộc xứ Lebanon.
Jesus and his disciples left Israel, reaching to the land of the foreigner in the cities of Tyre and Sidon. Those cities are part of Lebanon today.
Chúa muốn có thời giờ riêng tư với các môn đồ của Ngài, nhưng có một phụ nữ Canaan nhận ra Ngài.
Jesus wanted to have a quiet time with his disciple, but a Canaanite woman recognized Jesus.
Niềm tin của bà dựa trên những câu chuyện kỳ diệu mà bà đã được nghe kể về Chúa Giêsu, Ngài đã chữa lành cho nhiều người trước đó.
Her faith came about when she heard about the sick were healed by Jesus. She believed in Jesus who can perform miracles to save her child, to save many people as well as her child.
Dù biết rằng bà không thuộc tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng bà có can đảm, tin chắc rằng trong đại gia đình của Chúa có gồm có người Do Thái lẫn người ngoại bang.
She believed in Jesus who can perform the miracle, even though she's not the chosen people. She was a Gentile, but with her strong faith, she believed the Lord would bless all people regardless of their nationality.
Và người Phê-ni-si giống như những dân tộc khác cần đến Chúa Giêsu. Bà mẹ này có một nan đề, đó là con gái của bà bị quỷ ám.
Same as the other poor Gentile, she who needs to save, this woman with her major problem in life, she has no hesitation to reach out to Jesus.
Vì thế bà không ngần ngại đã tìm đến Chúa Giêsu và kêu vang lại Chúa là con cháu David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Câu 22.
With her strong faith and she was no hesitation to reach out to reach Jesus. And she said, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon possessed and suffering terribly.
Là một người mẹ giàu chịu nhiều đau khổ, phải chăm sóc đứa con gái bị tà ma ám, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần bởi việc chăm sóc đứa con gái khốn khổ của mình.
As a mother of the child with demon possessions, no doubt she must have been exhausted with the constant support required to care for her child physically and mentally.
Chúng ta hãy tưởng tượng trong một gia đình có một người con gái bị quỷ ám, đầu bù, tóc rối, quần áo tả tơi, dơ bẩn, không có trí khôn, la lối, đập phá, cha mẹ phải canh chừng không cho con lang thang phá phách làm phiền hàng xóm.
Let's imagine in a family that has a demon-possessed daughter who has a messy hair, filthy clothes, lost her mind, loud and be violent. Her parents must keep her in the house to avoid problems. She might cause to family, friends and the neighborhood.
Làm hại gia đình, làm hại bản thân, Thật là khốn khổ vô cùng.
What a terrible, terrible situation is the family is in.
Bà có thể đã tốn rất nhiều tiền đến với nhiều thầy thuốc, nhưng con gái bà vẫn không khỏi bệnh. Bệnh tâm thần là một bệnh rất khó chữa, ngay cả với y học hiện đại ngày hôm nay.
Perhaps the Canaanite woman may have spent a lot of money to find the cure for her child, but to no result. Mental illness is hard to treat.
Người ta chỉ có thể giam người bệnh ở trong nhà thương và cho uống thuốc để bệnh nhân không lên cơn.
People can put the sick in the hospital and give the medication to avoid any violence.
Người mẹ này đã không than thở về gánh nặng của chính bà, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hao tốn tiền của lo thuốc cho con, nhưng mà xót xa cho tâm linh và thể xác khốn khổ của con gái bà.
The Canaanite woman had never complained about this situation affected her physically, mentally, and financially. All she cared about was her daughter's well-being.
Người mẹ này xem bệnh của con gái bà là bệnh của chính bà và sức mạnh của người phụ nữ là tình yêu, nên bà quyết tâm phải tìm được đúng thầy thuốc để chữa trị cho con bà. Đây là tấm lòng của nhiều người mẹ.
This mother took her daughter's illness as her own. Her strength was building up by the love for her child. She was determined to look for the right doctor to treat her child.
Có lẽ trong những ngày vừa qua, chúng ta nghe nhiều về vụ án của Hồ Duy Hải, là một vụ án hình sự nổi tiếng ở Việt Nam, xảy ra vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Vĩnh Long.
Perhaps many of us here are aware of the Hồ Duy Hải murder case recently in Vietnam. On the 13th of January 2008, two young female postal workers were killed in Long An. It made headlines around the country.
Nổi tiếng vì mức độ tàn ác của thủ phạm đã ra tay sát hại hai nữ nhân viên bưu điện còn rất trẻ bằng cách cắt cổ, và nghi phạm Hồ Duy Hải đã bị bắt.
It's make headlines because the horrific, the cruel way of the killings. The suspect Hồ Duy Hải was arrested.
Qua hai lần xử sơ thẩm năm 2008 tại tòa án Long An và phúc thẩm năm 2009 tại tòa án Sài Gòn, Hồ Duy Hải bị kết án tử hình.
The suspect was arrested and tried into two courts in 2008 in Long An and 2009 in Saigon. Hồ Duy Hải was found guilty of the murder and was sentenced to death.
Tuy nhiên, gia đình của Hồ Duy Hải tiếp tục kêu oan trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế. Việc thi hành bản án được tạm dừng để xem lại cho đúng với luật pháp.
The Hồ Duy Hải family continues to appeal. They believe that he's not guilty. The family actively campaigning the public for their support. With the strong reaction and protests in the country and overseas, the court decided to put the execution on hold for further investigation.
Sở dĩ án lệnh tạm dừng là do mẹ của nghi phạm đã chạy khắp nơi tìm mọi cách để kêu oan cho con, giống như người mẹ Canaan.
The delay of the execution was the result of the work from his mother, who tried every possible way to save her son, very much like the mother in Canaan.
Người phụ nữ Canaan có một đức tin lớn nơi Đức Chúa Giêsu, mà bà gọi Ngài là con cháu David.
The Canaanite woman with her strong faith in Jesus, and she called Jesus the son of David.
Đối với người Do Thái, thành ngữ con cháu David chỉ về đấng Messiah.
For the Jews, the son of David is the Messiah. Therefore, when the Canaanite woman called out Jesus as son of David.
Vì vậy, khi người phụ nữ Canaan gọi Chúa Giêsu là con cháu David, bà không những nhận biết Chúa là người Israel thuộc dòng David, nhưng còn công khai xưng nhận Ngài là đấng được sức dầu hay là đấng cứu thế.
When did Jesus, when Canaanite woman called Jesus as son of David, it means that she acknowledged Jesus as the Israelite who belongs to the David family, who also publicly recognized Jesus.
Điều mà ngay cả những đồng hương và các môn đồ thân tín của Chúa cũng không nhận biết. Có lẽ đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu được xưng là đấng cứu thế bởi một người ngoại bang.
The Canaanite woman also acknowledged that Jesus was anointed by God, which means that which many of her countrymen, even Jesus' followers, were not clear. Perhaps this was one of the very first time the Canaanite woman acknowledged Jesus, the Son of God.
Người phụ nữ Canaan biết tìm đến đúng người là Chúa Giêsu và chỉ có Ngài mới có thể giúp bà giải quyết nan đề.
The Canaanite woman who knew Jesus would be the right person who could solve her problem.
Người phụ nữ Canaan có đức tin lớn vì bà biết rằng bà không thể tìm sự giúp đỡ từ các thần mà dân tộc bà đã thờ lại là những thần bằng gỗ, bằng đá, vô tri. Bà đã tìm đến Chúa Giêsu và đặt đức tin nơi Ngài.
She has great faith in Jesus and she reached out for help. She knew that no other wooden or stone idols that her people were worshiping would be able to help her.
Quyền năng của Chúa trỗi hơn các thần của bà và dân tộc bà, và bà đã trở lại thờ phượng Chúa, thờ cùng Chúa và thờ phượng Ngài.
The power of God is above all the gods that her people were worshiping. She had turned to serving the living and true God.
Như lời Chúa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 9b nói rằng đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ lại Đức Chúa Trời hàng sống là chân thật.
First Thessalonians 1:9b, turn to God from our idols to serve the living and true God.
Có thể nhiều bà mẹ ngày nay không có nan đề giống như người phụ nữ Canaan, nhưng có thể nhiều bà mẹ có những nan đề khác như con cái không vâng lời, gia đình không thuận thảo.
Perhaps many mothers today are not facing the same challenge like the Canaanite woman at the time, but equally many other difficulties in life such as children are not obeying, broken relationships in the family.
Chúng ta hay noi gương người phụ nữ ngoại bang tìm đến Chúa với lòng tin Chúa sẽ giải cứu và trình dâng những khó khăn lên Ngài.
We need to look at the Canaanite mother who seek God for help. His power is as strong as always. Nothing's too hard for God. What's the fine example of mother's love for
quyền năng của Chúa ngày nay vẫn y nguyên. Không có gì là khó đối với Ngài. Chúng ta đã thấy người mẹ có đức tin lớn khi biết tìm đến Chúa Giêsu để kêu nài, và bây giờ là người mẹ có lòng kiên trì.
We see the power of Lord God is as strong as always. It's nothing too hard for God. And this mother who came to seek her God help, we should see the same situation that we are facing today.
Kinh Thánh nói rằng, xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng, ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng, lại Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng.
The scripture says, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said.
Phản ứng của Chúa Giêsu trước lời van nài của người mẹ khốn khổ là Ngài vẫn im lặng, nhưng người mẹ không nản lòng, tiếp tục van xin.
The Canaanite woman was crying to Jesus for help. In return, Jesus did not answer a word. However, it did not deter the mother. She continued begging.
Không có nơi nào trong các sách phúc âm cho thấy Chúa Giêsu quay mặt trước những nhu cầu của những người tìm đến Ngài, nhưng Ngài đã làm đối với người phụ nữ này.
In the whole scripture, you cannot find a single instance that Jesus walked away from the people who reached out for help.
Chúa đáp lại bằng một sự im lặng. Không chịu được cảnh của người phía sau kêu nài, những môn đồ của Chúa lo ngại rằng bà có thể làm phiền Chúa nên nói, xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về.
This is an example Jesus kept silent. He did not respond to the woman. The disciples were worried that the woman had caused some disruption to Jesus.
Lúc ấy Chúa Giêsu mới lên tiếng, Ngài giới hạn chức vụ của Ngài cho người Do Thái. Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất nhà Israel đó thôi. Câu 24.
Jesus then said in the context of his role was limited to only to help the Israelites. In the verse 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel.
Chúa muốn nói rằng chức vụ của Ngài chỉ cứu giúp người Do Thái mà thôi. Như vậy, trường hợp của bà không nằm trong sứ mạng của Ngài. Bà là người ngoại bang, không phải là đối tượng của Chúa để Ngài giúp đỡ.
Jesus meant that to repeat that he was here to just to lost the people from Israel, just to remind her she is the Gentile, so she's not part of the people who supposed to seek help.
Đọc lại câu chuyện này, chúng ta không khỏi khâm phục lòng kiên trì của người mẹ ngoại bang này. Thay vì nản lòng bỏ cuộc, bà tiếp tục kêu xin lại Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Và lần này bà tránh không dùng từ danh xưng con cháu vua David, vì bà không thể tự đặt mình trong tư cách của người Do Thái để kêu xin Chúa cứu giúp.
Through this story, we admire her, the persistence of the mother, the Gentile. She could have been giving up by disappointment. Instead, she kept begging, Lord, please help. She didn't use her role as she deserved to ask for help, but she just asked for help because she's needing help right now.
Vì bà là người ngoại bang, lời này xin lại Chúa, xin giúp tôi cùng. Người phụ nữ ngoại bang đến với Chúa như là một tội nhân cần ơn thương xót của Ngài.
She came from the Gentile, and she knew that she would ask for help in this position as the Gentile. But she decided, she continued to beg him, like, Lord, please help.
Câu trả lời của Chúa Giêsu thử thách cho đức tin của bà khi Ngài trả lời, không nên lấy bánh của con cái mà cho chó con ăn. Câu 26.
Jesus answered to her and in a way that to challenge her faith with. Verse 26, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs.
Chúa dùng từ chó con để chỉ về con thú được nuôi ở trong nhà, chứ không phải là con chó là từ chỉ về loài chó hoang như người Pharisee gọi người ngoại bang. Người Do Thái từ đó tự hào mình là tuyển dân của Chúa và xem thường người ngoại bang.
The words moon dogs were used to show here as pets in the family, not the wild dogs, as referred to the Gentiles by the Israelites. The Israelites were very proud of their heritage and treated the foreigners as a low class.
Xem họ là những người ô uế như loài chó hoang, bẩn thỉu chạy rong ở ngoài đường phố. Ngài muốn nói rằng không nên lấy đặc ân dành cho tuyển dân của Ngài mà ban phát cho người ngoại bang.
The Israelites see the Gentiles are as wild dogs. The dogs, they are hungry and dirty. They go roaming around the street. Jesus wanted to tell her that all the blessings are reserved for God's chosen people, not for the Gentiles.
Là những người không được dự phần trong giao ước của Ngài. Cách đối xử của Chúa dường như muốn làm nản lòng của người mẹ ngoại bang này.
The people will not be helped. Because they are the Gentiles per covenant. Perhaps Jesus wanted to make her feel disappointed.
Nhưng thật ra Chúa chỉ muốn thử nghiệm đức tin của bà mà thôi. Nếu quả thật Ngài không muốn giúp bà thì Ngài đã truyền lệnh cho bà đi rồi.
But in reality, Jesus wanted to test her faith. If Jesus didn't want to help the mother, he could simply ask her to leave.
Khi Chúa Giêsu làm thinh, không có nghĩa là Ngài không nghe lời van nài của bà. Khi Chúa Giêsu bảo rằng bà không có quyền hưởng đặc ân của tuyển dân Ngài, không có nghĩa là Chúa từ chối không muốn giúp bà.
When Jesus was silent, it doesn't mean that he did not want to hear her crying for help. When Jesus told her that God only helped the chosen people, it didn't mean that he refused to help. However, the woman understood her position.
Dù sao đi nữa, người phụ nữ này cũng đã hiểu bà không nản lòng, thất vọng hay là tự ái, bất mãn bỏ về. Bà không làm như vậy, nhưng với lòng kiên trì này xin Chúa, bà đã trả lời. Lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Câu 27.
She understood her position and she did not give up. She did not disappoint, no. She was persistent and begging for Jesus for help. In verse 27, the mother responded, Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table.
Bà mẹ này muốn Chúa Giêsu hiểu rằng bà nhận thức được sự ban cho dư dật đang dành cho tuyển dân của Israel. Những gì bà cầu xin chỉ là những miếng bánh vụn rơi xuống bàn mà thôi.
She acknowledged that she is not in the privileged position to ask for help for much, but she also continued to beg Jesus to help in just like having some small crumbs to fall off from the master's table.
Để dành cho những kẻ không có giá trị, không đáng thương như bà. Nói cách khác, bà thừa nhận rằng bà không xứng đáng, không có quyền gì để đòi hỏi ân huệ của Chúa.
The small crumbs to give to her, that's what she was after. To determine that she's still looking for help, she understood that she's not deserved to have big favor.
Bà chỉ xin Ngài chúc lòng thương xót của Chúa cũng đủ cho bà. Bà là người ngoại bang, không có tư cách ngồi cùng bàn và ăn bánh như con cái.
She knew she is a foreigner. She not deserve to sit at the same table as other to ask for big meal. So she asked for the small help, and she knew that even the small help from God is enough for her daughter to be saved.
Nếu chúng ta ở trong trường hợp của người mẹ này, chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Chúng ta có kiên trì nài xin Chúa hay là bỏ cuộc ra về?
If we are in this position, do we still continue to be relying on our help from God?
Nhiều khi chúng ta có những khó khăn như người mẹ này tìm đến Chúa. Chúng ta kêu cầu mà dường như Chúa không nghe, Ngài không trả lời, làm cho chúng ta thất vọng.
Perhaps we are not in the same situation, but similarly, are we continually patiently seeking help from God, or are we giving up?
Đừng nản lòng, gương kiên trì của người mẹ Canaan đáng cho chúng ta noi theo. Chúa hứa, vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốn thai, huống chi cha các ngươi ở trên trời, là chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngày sau. Matthew đoạn 7 câu 11.
It seems that when we face situation that God has no answers for us, do not despair, do not disappoint. Keep your faith like the Canaanite woman. It is a fine example for us to follow. In God's promise, if you then thought that you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you good gifts to those who ask him? Matthew 7:11.
Qua câu chuyện người đàn bà Canaan, chúng ta học được bài học về tình thương của người mẹ. Bà rất thương con, bà xem sự cực khổ của con là sự khốn khổ cho chính bà.
Through the Canaanite woman's story, we learn the immense love from the mother for her child. She treated her child's misery as her own. With the love for her child and her faith in Jesus, she believes in the power of God that can save her daughter out of the misery.
Vì thương con, bà tin rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền năng đuổi quỷ, nên bà kiên trì kêu nài van xin Chúa không bỏ cuộc cho đến khi Chúa nhậm lời nài xin của bà.
Only the love for her child and her belief that her child can only be saved by God, and therefore she was persistent. She was continued to beg for help until her child would get healed.
Chỉ có lòng mẹ thương con mới có thể kiên trì như thế. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của nghi phạm Hồ Duy Hải, cũng đã kiên trì kêu oan cho con trong suốt 12 năm qua.
Only the love from the mother to the child to continue to help the mother to be persistent, to be patient. And back to the story of Ho Yu Hai, his mother, Ba Nguyễn Thị Loan, actively campaigning for his son's justice.
Vì bà tin rằng con trai của mình bị hàm oan và chỉ mong được minh hoan cho con, từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, bà phải bán đất, bán nhà, bán ruộng cũng không màng, để có tiền làm lộ phí tìm một cách minh quang cho con trai.
Because of what she believed that her son is innocent, and therefore she continued to campaign that she sold her house, her farm, to fund for her work appealing her son's conviction. She traveled from Saigon to Hanoi, finding ways to prove her son innocent.
Với tâm lòng của người mẹ thương con, bất cứ nơi nào có thể gửi đơn kêu oan cho con, Bà đều đã gửi đến để đòi công lý và công bằng cho con.
The love for her son, she made everything possible. She went to different many offices to present to prove her son's innocence.
Với tấm lòng kiên trì kêu cầu cùng Chúa của người mẹ Canaan, Chúa Giêsu đã nhậm lời cầu nguyện của bà và con bà được lành.
The continual patience, her patience and her persistence, she continued to ask for help and her wish was granted.
Rồi phần thứ ba đó là kết quả người có đức tin lớn. Ngài bèn phán rằng, hỡi người đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.
The result for people with great faith. Then Jesus said to her, woman, you have great faith, your request is granted. And her daughter was healed at that moment.
Người phụ nữ Canaan đến với Chúa với đức tin Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể chữa lành cho con gái của bà, và bà đã kiên trì kêu xin Chúa cho đến khi Chúa nhậm lời cầu xin của bà.
The Canaanite woman came to Jesus with the belief that her daughter can only be saved by God. With that belief, she was determined to seek and cry for help until her wish was granted. If you can recall,
giống như Gia-cốp đã vật lộn với thiên sứ tại núi Phi-ne-ên, Gia-cốp nói rằng, tôi chẳng cho người đi đâu nếu không người ban phước cho tôi. Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 26.
In Jacob's situation, Jacob was fighting with the angel in the mountain. In Genesis 32:26, I will not let you go unless you bless me.
Chúa Giêsu xác nhận đức tin của bà là lớn, dù bà là người ngoại bang, không phải là tuyển dân, và Ngài đã chữa lành cho con gái bà. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.
Jesus confirmed her great faith. Even though she was the Gentile, her request was granted immediately, and her daughter was healed at that moment.
Với đức tin lớn, bà mẹ ngoại bang đã được tội nguyện. Người con gái của bà bị tà ma ám đã được Chúa chữa lành.
With great faith in Jesus, her wish was granted. Her daughter was saved from that moment immediately.
Từ nay, bà không còn phải chịu nhiều khốn khổ phải chăm sóc đứa con gái bị quỷ ám cực khổ của bà.
From that moment on, she could no longer subject to all the hardship to take care of her daughter.
Trong phúc âm Matthew có hai người được Chúa Giêsu gọi là người có đức tin lớn, và cả hai người đều là người ngoại bang. Người đàn bà Canaan là một, và thầy đội ở thành La Mã là hai, ở trong Matthew đoạn 8 câu 10 có ghi lại.
In the scripture, there are only two people Jesus named as people with great faith. They are the Canaanite woman and the Roman centurion. In both cases, they are the Gentiles.
Trong cả hai trường hợp, Chúa Giêsu chữa lành người bệnh từ đằng xa.
In both cases, Jesus healed the sick from afar.
Việc chữa lành cho con gái người bị quỷ ám của người đàn bà Canaan biểu hiện cho quyền năng của Đức Chúa Trời ngay lúc đó.
The healing of the sick child from the Canaan woman to show the power of God at that moment.
Không cần phải chờ đợi, không bị giới hạn bởi không gian. Có khi Chúa thử đức tin của chúng ta, Ngài đặt chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn, xem thử chúng ta có hết lòng nhờ cậy Ngài không.
There is no time that you need to wait. The healing was to happen at that moment immediately, just to show the power of God, just to test how much that we trust in Jesus and how much that we trust in His power.
Nếu có đức tin lớn, chúng ta sẽ vững tâm chờ đợi và chắc chắn Chúa sẽ đáp lời.
With great faith, we know that we will be determined to wait, and we know that God will answer.
Điểm quan trọng trong phần Kinh Thánh này là đức tin dẫn đến sự chữa lành.
The most important point of this sermon is our faith will lead to healing.
Cho dù là dân Do Thái hay là người ngoại bang, tất cả được cứu bởi đức tin.
Regardless whether you are Jewish or you are Gentiles, all will be saved by faith.
Roma đoạn 1 câu 16 nói rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, rồi đến dân ngoại, bản dịch mới.
Roma 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile.
Là người ngoại, chúng ta nhận biết mình không có tư cách ngồi cùng bàn và ăn bánh như con cái, nhưng mà nhờ ân điển của Chúa, chúng ta được Ngài chấp nhận cho ngồi cùng bàn và ăn bánh như con cái.
As the Gentiles, we know that we don't have the same privilege to sit at the table to have the bread like his children. But with grace, we are treated the same. We are sitting at the table and have the same bread.
Bởi sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự, cho nên hiện nay không còn phân biệt người Do Thái và người ngoại bang. Trong Chúa cứu thế, tất cả mọi người đều như nhau.
Because of the sacrifice Jesus died on the cross, as a result, in God, there is no difference between the Israelites and the Gentiles. The incomparable riches of his grace.
Ngày nay, tất cả con Chúa, con dân Chúa đều được hưởng sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Ephesians đoạn 2 câu 7.
Today, everyone will have the same riches that we receive from God, the same way, regardless of our background. So the Hebrew.
Lời Chúa kêu gọi.
Ephesians 2:7, because of the sacrifice Jesus died on the cross. So we own. In God, there is no difference between the Israelites and the Gentiles, the incomparable riches of his grace.
Vậy, chúng ta hãy đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và được tìm ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Hebrews đoạn 4, câu 16.
Hebrews, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
Bài học ông Matthew có ý ghi lại cho chúng ta đó là người mẹ có đức tin lớn, bà đã đặt đức tin nơi Chúa Giêsu của người Do Thái vì quyền năng của Ngài trỗi hơn các thần của dân tộc bà, chỉ có Ngài chữa lành cho con của bà.
The story of Matthew today shows us that the mother with great faith, and she put her faith on Jesus, that she believed Jesus would not just only to save the Jews, but also with his power, above her own power, she will continue to seek help, and her help will be granted. Her ask will be granted.
Người mẹ có lòng kiên trì, hành trình đến với Chúa của bà thật gian nan. Bà kêu xin, Chúa chẳng đáp lời, bị các môn đồ xua đuổi. Chúa có ý nói, Ngài chỉ ban phước cho dân Ngài. Bà vẫn không nản lòng, tiếp tục van nài.
She knew that she doesn't have any privilege, any rights, the same way as the Jews, but she continued to ask for mercy from Jesus. She came to ask with the faith for her child will be saved. This mother's love continued to shine, and then she showed Jesus all of the faith to this. To demonstrate her faith to show to Jesus.
Người mẹ nhận biết mình không có đặc quyền Do Thái nhưng tin vào sự thương xót của Ngài, Chúa đến để cứu mọi người. Bởi đức tin đó, con bà được chữa lành.
She knew she is not Jewish, but she knew that with her faith she will have some mercy from God, from Jesus, and with that faith she knows that she will have the same way God would treat her as much as they treated Israel.
Những ngày hiền mẫu, chúng ta được lời Chúa nhắc nhở về tình thương của mẹ đối với con.
Today is the Mother's Day. It reminds us that the mother's love for children.
Mẹ sẵn sàng chịu gian khổ, bị xua đuổi, nhưng vì lợi ích của con, mẹ không nản lòng vì tự ái mà bỏ cuộc.
Mothers has always put her love for her children, regardless of all the difficulties that she is facing. just to make sure the children are safe.
Mẹ thương con hơn là thương chính bản thân mình. Vì thương con, mẹ kiên trì nài xin Chúa chữa bệnh cho con mình.
Mother's love for children is very, very important. With that love, she continued to beg for her love, for help from Jesus. Because of that fight, because of her love for children, that's why her daughter is safe.
Ngày của mẹ là một ngày có ý nghĩa để nghĩ về mẹ một cách đặc biệt hơn. Dĩ nhiên, không phải chúng ta chỉ nhớ đến mẹ hiền chỉ vào ngày hiền mẫu mà thôi.
The Mother's Day is a day very special to reflect the love from the mothers, but it's not just only for the Mother's Day that we think about the mother's love for her children.
Nhưng mỗi một ngày chúng ta phải nhờ ơn Chúa mà sống một đời sống làm vui lòng cha mẹ của mình.
Every day we need to rely on God's help to live our lives just to think about how mothers sacrifice for the children and love us at the same day as Mother's Day.
Những ai còn cha mẹ sống với mình trên cuộc đời này, đó là một niềm vui lớn. Hãy hết lòng hiếu kính cha mẹ.
Whoever still have mothers today alive with us, this is a happy life. Then please just take care of the mothers and continue to treat mothers well.
Nếu làm được điều gì có ý nghĩa cho cha mẹ, hãy làm ngay, vì chúng ta không biết cha mẹ còn sống được bao lâu.
If we could do anything to help to show your love to your mothers, do it now, because we don't know how much time you have with your mothers in this life.
Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Đó là nhạc và đó là lời nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
If the day that you don't have your mother, just like there is no, the sun is not shining, there's no flowers on this on the garden, so that is one of the home.
Kính thưa Hội Thánh, Kinh Thánh cũng nhiều lần nhắc nhở con dân Chúa về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Chúa xem vấn đề hiếu thảo rất quan trọng đến nỗi Ngài phải để vấn đề hiếu kính cha mẹ vào điều răn của Ngài.
The scripture actually reminds us many times to our life as Christian to show the love for our parents and to continue to play the important roles to help the parents.
Nếu chúng ta sống tốt với mọi người nhưng không hiếu kính cha mẹ, không làm cha mẹ vui, thì chúng ta là người con bất hiếu và có tội rất lớn đối với Đức Chúa Trời.
If we live a good life and treat everyone well and are not treating our parents well, then we are not making our parents happy. Then we are not just to be bad with the parents, but also not to please the Lord.
Là Cơ Đốc nhân, xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ lời Chúa dạy để sống làm tròn bổn phận quan trọng mà Chúa dạy để chúng ta được phước. Amen.
As Christian, pray to God so that we can remember and practice the word of God to live the life and fulfill the important role that God has taught us, so we can receive His grace and His blessings.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con có lời của Ngài để nhắc nhở chúng con về người mẹ đã nuôi dưỡng chúng con, người mẹ đã hết lòng chăm sóc cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, bên cạnh đó, Chúa cũng dạy chúng con là người con có bổn phận, có trách nhiệm đối với cha mẹ của mình. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người xung quanh bằng cách là chúng con áp dụng lời Chúa, chúng con sống hiếu kính với cha mẹ. Lạy Chúa, chúng con nhớ đến những bà mẹ hôm nay. Xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho các bà mẹ, để các bà mẹ được sống lâu ở trên đất. như lời của Chúa để hưởng phước cùng các con, các cháu của mình. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đem chúng con qua đất nước này, đất nước mà chúng con có được nhắc nhở rất nhiều về tình yêu của người mẹ. Không phải chỉ một ngày trong tháng năm chúng con có ngày của mẹ, nhưng mà Chúa muốn chúng con mỗi ngày đối xử với cha, với mẹ của mình như là ngày của cha, ngày của mẹ, để cho các bậc cha mẹ của chúng con được thỏa vui trong những ngày mà Chúa cho còn sống động ở trên đất. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa ban phước cho các bà mẹ hôm nay có được hạnh phúc, có được bình an, có được sức khỏe. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng dùng lời của Chúa để nhắc nhở chúng con. Chúng con sống yêu kính Chúa. Chúng con sống hiếu kính cha mẹ. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con biết chúng con, sức của chúng con không làm được. Nếu không Chúa thêm sức, xin Chúa thêm sức để chúng con có thể làm được điều này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.